Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 13 tháng 10 với chủ đề Hình phạt của tội thờ hình tượng. Kinh Thánh nền tảng trong Phục Truyền đoạn 4 từ câu 25 đến câu 31.
Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào hình của vật chi mặc dầu, mà hành ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, thì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội và khuất mắt khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đan. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào. Ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Ở đó, ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Khi ngươi bị gian nan, và các việc này xảy đến cho ngươi, bây giờ, trong ngày cuối cùng, ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu, cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi.
Và có gốc trong Sách Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu 5. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu việc chúng nó, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Ông Môi-se cảnh báo dân Chúa về hình phạt của tội thờ lại hình tượng là gì? Những thần do người ta làm ra có thể cứu giúp gì cho con người khi họ kêu cầu? Ai là đấng có thể giải cứu dân Chúa khi họ gặp hoạn nạn? Và tại sao Cơ Đốc nhân không được thờ nhiều thần? Kính thưa quý thính giả, ông Môi-se không những nhắc nhở người Israel không được phép thờ lại các hình tượng, nhưng ông cũng cảnh báo cho dân Chúa biết về hậu quả của việc thờ thần tượng là thế nào. Trong câu 25, ông Môi-se giả sử một viễn cảnh mà ông không mong đợi sẽ xảy ra trong tương lai của người Israel, ấy là khi dân Chúa đã ở lâu năm trong đất hứa, lòng trung thành của họ dành cho Chúa có thể bị nhạt phai và rất có thể con cháu họ sẽ đi sai lệch với lời Chúa dạy dỗ và làm những việc khiến Chúa nổi giận. Ông Môi-se nghiêm khắc cảnh cáo dân Chúa rằng nếu như những điều đó thật sự xảy ra, dân Chúa chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi miền đất hứa và bị tản lạc khắp các dân tộc. Và khi dân Chúa bị tản lạc khắp nơi, họ sẽ nhận ra những thần tượng do con người làm ra không thể giải cứu họ khỏi những hoạn nạn của đời sống. Duy chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời là đấng có năng quyền giải cứu họ. Vì Ngài không chỉ là đấng toàn năng, mà còn là đấng thành tín, luôn giữ giao ước mà Chúa đã hứa với tổ phụ của họ. Những lời này của ông Môi-se không phải là lời tiên tri về tương lai của dân Israel, nhưng ông nói với mục đích để cảnh cáo dân Chúa, nếu không sống theo những điều Chúa truyền dạy, thì việc nhận lãnh hình phạt nặng nề từ Chúa là điều không tránh khỏi. Có thể nói, điều răn nghiêm cấm thờ hình tượng trong 10 điều răn phản ánh tính độc nhất của Đức Chúa Trời. Chính bởi điều này, nhiều người cảm thấy dường như Cơ Đốc giáo khá độc đoán trong việc chỉ được thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, thay vì cùng lúc được phép thờ phượng nhiều thần khác. Quan trọng hơn nữa là còn bị hình phạt khi thờ lại hình tượng. Xét cho kỹ, nếu cùng lúc thờ phượng nhiều thần, thật ra là chẳng thờ phượng thần nào cả, mà là thờ phượng cái tôi của mình. Vì những người như vậy thường chỉ dùng các thần mình thờ lại để mưu cầu những lợi ích cho riêng mình. việc Chúa xử phạt khi con dân Ngài thờ lại hình tượng nhằm giúp họ nhận thấy sai trật của mình và quay trở lại với Chúa để nhận lãnh phước hạnh Chúa ban. Chúng ta chỉ thật sự được hạnh phúc trọn vẹn khi chỉ tôn thờ một mình Chúa và sống với Ngài. Bạn có từng bị Chúa xử phạt về tội thờ hình tượng không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con thờ phượng Chúa không phải vì sợ Chúa trừng phạt hay vì chỉ muốn ơn phước từ Chúa. Xin cho con thờ phượng Chúa vì Ngài là đấng cứu chuộc con và chính Ngài là đấng duy nhất xứng đáng để con tôn thờ. Lạy Chúa, giờ này con xin cầu nguyện đặc biệt cho hai hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, miền Bắc, và Mục sư Thái Phước Trường, miền Nam, có ơn, sức, thần quyền, cải tượng từ Chúa để lãnh đạo Hội Thánh Ngài được vững mạnh và phát triển. Trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 14 tháng 10.